Chương 294, nữ quỷ Bội Lan. Chương 294, nữ quỷ Bội Lan. Trần Chi Huyền bên này liên hệ một chút Lý Thiện Thủy, đem người bị mã giáp sự tình nói với hắn một chút. Lý Thiện Thủy lập tức liên hệ chú đóng ở nơi đó bộ môn đặc thù đội viên, để bọn hắn đi theo nơi đó cảnh sát cùng đi điều tra vụ án này. Trần Chi Huyền viễn trình trợ giúp. Cảnh sát cùng bộ môn đặc thù đội viên rất nhanh liền đi tới, nhìn thấy ra người này áo hiệu hệ, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bộ môn đặc thù Đinh Yến cao mày nói, cái này lột ra người thủ pháp phi thường thành thạo, cơ bản không có nhìn thấy đứt gãy địa phương. Cái này căn bản là bị tay không lột bỏ người tới ra, mà lại trừ cái đó ra, khâu lại thành áo hiệu hệ đường may vô cùng thô ráp, cơ bản có thể khẳng định chế tác áo hiệu hệ người là cái nam nhân. Trần Chi Huyền nghe cái này Đinh Yến nói một tràng, cuối cùng hắn mở miệng hỏi, kỳ thật không cần dạng này kín kẽ suy luận, ngươi sẽ chiêu hồn sao? Cắt xong một người ra sau đó châm lửa đốt đi, lấy ra người làm triệu hoán, ra chủ nhân sẽ đến. Đinh Yến đã vừa mới cùng Trần Chi Huyền tự giới thiệu qua, hiện tại nghe Trần Chi Huyền vừa nói như vậy, nàng còn có đi theo nàng cùng đi La Giang, đều là một mặt xấu hổ nếu như là có ngày sinh tháng để lời nói, hai chúng ta ngược lại là có thể thử một chút triệu hoán quỷ hồn đến đây. Nhưng là, ra người, chúng ta thật đúng là chưa thử qua. Chưa thử qua chính là không được. Làm sao cảm giác bộ môn đặc thù người đều rất có hay không một loại khả năng kỳ thật thực lực của bọn hắn đã rất tốt. Chỉ là chúng ta gặp qua so với bọn hắn lợi hại hơn người, cho nên tầm mắt đều đề cao mà thôi. Đều là Trần Bán Tiên sai, không phải người khác quá yếu, mà là hắn quá mạnh. Hoàn toàn chính xác, phàm nhân lợi hại hơn nữa cũng là không có khả năng cùng thần tiên so. Được chưa, vậy ta đến, ngươi giúp ta cắt xong một khối ra người, sau đó nhóm lửa. Trần Chi Huyền đành phải đối với Đinh Yến nói ra. Đinh Yến cùng La Giang liếc nhau, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, Trần Chi Huyền đại danh, hiện tại bọn hắn bộ môn đặc thù đã không ai không biết không người không hay. Cho nên bọn hắn hay là rất muốn nhìn xem xét Trần Chi Huyền thực lực đến cùng như thế nào. La Giang xuất ra tiểu đao cắt lấy một khối ra người, vào tay là có chút khô ráo dày vỏ giấy một dạng xúc cảm. Xuất ra bật lửa, đem người ra đốt, giữa không trung lập tức xuất hiện một sợi xương mù màu xanh nhạt. Trần Chi Huyền hai tay kết ấn trong miệng mặc niệm chú ngữ, cái kia một sợi xương mù màu xanh nhạt bỗng nhiên liền bắt đầu biến lớn, nhan sắc làm sâu sắc, rất nhanh liền biến thành một cái 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Nữ nhân này tóc uốn thành sóng lớn, trên mặt vẽ lấy nùng trang, mặc trên người một thân có chút bại lộ váy ngắn, trên cổ có một đạo hành hàng lấy vết thương. Nghĩ đến khối này vết thương chính là dẫn đến nàng tử vong kẻ cầm đầu. Nhìn thấy nữ quỷ này tướng mạo, Trần Chi Huyền liền biết nàng là làm gì. 16 tuổi đến 28 tuổi trước là đi chán vận nữ nhân này, cái chán chật hẹp, gập ghềnh, tất định là kỹ. Vành mắt bốn phía có đảo phấn chi sắc, cái này chính là dâm cùng nhau. Bởi vậy, nữ nhân này hẳn là một cái gái giang hồ. Cũng chính là bởi vì thân phận này, cho nên nàng biến mất lâu như vậy, đến nay đều không có người phát hiện. Đinh Yến cùng La Giang cũng biết được một chút tướng mạo, bởi vậy cũng nhìn ra nữ nhân này thân phận. Nữ nhân này mặc quần áo cách ăn mặc, không giống tốt nương môn a. Ta cũng cảm thấy là nghề nghiệp của nàng sẽ không phải là tiểu thư đi. Nếu như là loại nghề nghiệp này lời nói, trong lúc đống nhiên biến mất, giống như hoàn toàn chính xác không sẽ chọc cho người chú ý. Có một loại chính là ở tại trong hẻm nhỏ nói không chính xác ngày nào liền dọn đi rồi, cho nên căn bản không có người sẽ để ý các nàng. Còn nhớ rõ chính mình là thế nào chết sao? Trần Chi Huyền mở miệng hỏi nữ quỷ. Nữ quỷ nguyên bản có chút lên người, nhưng là nghe được Trần Chi Huyền lời nói sau, trong lúc đông nhiên liền hoàn hồn. Thiên sư, ta chết oan uổng a, cầu thiên sư cứu ta thoát ly khổ hải. Nữ quỷ nhìn về phía trong điện thoại di động Trần Chi Huyền, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta gọi Bội Lan, năm nay 28 tuổi, như các ngươi thấy là cái tiểu thư. Trong nhà của ta rất nghèo, vì đệ đệ đến trường, ta cấp 2 liền đi ra làm công, cuối cùng tức thì bị bức bất đắc dĩ vào một chuyến này. Đại khái 2 tháng trước, đông nhiên có cái nam nhân đến tìm ta, bỏ ra 300 nhiều để cho ta cùng hắn một đêm đến nhà khách mở cửa. Ta mới phát hiện trong phòng còn có một nam nhân khác, lúc đó ta đã cảm thấy không thích hợp, lập tức liền muốn đi. Kết quả người kia lại cho ta 500 khối, nói để cho ta cùng bọn họ hai cái, kiếm tiền ta liền lưu lại. Ta vừa tắm xong đi ra, liền phát hiện ta bao bị lật ra, điện thoại cũng bị hai nam nhân kia nắm ở trong tay. Nhìn ta đi ra, cái này hai nam nhân trực tiếp níu lại tóc của ta, đem ta cho trói lại, sau đó để cho ta nói cho bọn hắn thẻ ngân hàng mật mã. Ta không nói bọn hắn liền lấy dao cắt cổ của ta, cuối cùng ta liền đem mật mã nói cho bọn hắn. Bọn hắn lập tức liền đem ta trong thẻ ngân hàng tiền cho chuyển đi, ta cho là bọn họ cầm tiền liền sẽ buông tha ta, ai biết bọn hắn trực tiếp đem ta giết đi. Về sau ta mới biết được, hai người kia căn bản cũng không phải là tìm đến tiểu thư, mà là đến đoạt tiểu thư tiền. Bọn hắn đem tiền của ta chuyển sau khi đi còn không chịu buông tha ta, còn mang theo thi thể của ta cùng đi. Hai người kia một cái tên gọi Tào Anh, một cái gọi Doãn Hùng. Tào Anh còn tốt, hắn chỉ muốn đoạt tiền, mà cái kia Doãn Hùng thì là cái chính công biến thái. Hắn luyện chế ra tới một loại hóa thi thủy, chỉ cần đem thi thể để vào loại nước này bên trong là có thể đem thi thể hóa tan hết. Ngay từ đầu hắn chính là đoạt một chút tiền, sau đó hủy thi diệt tích, thế nhưng là theo giết người phân thây càng ngày càng nhiều, hắn liền sinh ra khoái cảm. Vì thỏa mãn chính mình tâm lý thay đổi, Doãn Hùng bắt đầu tay lột ra người, còn đem người ra cùng tiến tới làm thành áo hiệu hệ, đèn lồng, đệm, đệm rửa các loại một loạt hàng mỹ nghệ. Người này là đến có bao nhiêu biến thái nha? Ra người áo hiệu hệ, đèn lồng ra người, còn có ra người đệm, ma ơi! Không có khả năng muốn à, tưởng tượng liền tê cả da đầu, dọa đến căn bản cũng không dám đi ngủ. Làm ra nhiều đồ như vậy, cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng giết bao nhiêu người. Hóa thi thủy có phải hay không chính là trong võ hiệp tiểu thuyết một loại kia a? Có khả năng hay không là axit sủn phiệu dịch đậm đặc đâu? Axit sủn phiệu dịch đậm đặc khó tìm đi, quản không đến vẫn rất lợi hại. Hiện tại biết tên người Bội Lan quỷ hồn cũng có thể dẫn đường, nghĩ đến lập tức liền có thể bắt lấy hai người kia. Ngươi nói là bọn hắn là có tổ chức, trong tổ chức này liền hai người sao? Có hay không những người khác? Đinh Yến lập tức hỏi. Nữ quỷ Bội Lan nói tại sau khi ta chết, bọn hắn trong tổ chức lại tăng lên một người, hiện tại hết thảy ba cái. nơi ở của bọn hắn ở nơi nào ngươi hẳn phải biết đi. Có thể hay không mang bọn ta đi? La Giang nhìn xem nữ quỷ Bội Lan. Bội Lan có chút do dự, lúc trước ta là tại bọn hắn hang ổ bị hóa thi thủy hóa thành xương vụn, từ đó về sau ta liền không cách nào lại ra ngoài gian phòng kia. Lần này bỗng nhiên được triệu hoán đi ra, ta căn bản không có ấn tượng, cho nên ta không xác định, ta có hay không còn có thể tìm tới đường trở về. Chương 295, sống lột. Chương 295, sống lột. Đinh Yến cùng La Giang nghe chút, nhao nhao nhíu mày. Sát hại Bội Lan một nhóm người khẳng định trên tay dính không ít người mệnh, mà lại cũng không biết bọn hắn còn có hay không còn hướng lấy những người khác ra tay. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Nhưng là Bội Lan hiện tại sợ là tìm không thấy đường trở về. Trần Chi Huyền nói cái này dễ xử lý, ngươi lại cắt chút dưới ra người đến, Bội Lan không biết luôn có trời mới biết. Nghe Trần Chi Huyền như thế phong khoáng, Đinh Yến cùng La Giang nghĩ cũng phải, lập tức lại cắt xong mấy khối ra người nhóm lửa. Ba cái xa lạ nữ quỷ xuất hiện, trong đó có cái gọi Tiểu Tuyết vừa vặn biết đường trở về. Đinh Yến cùng La Giang lập tức liền chuẩn bị mang theo cảnh sát đi bắt sát hại Bội Lan bọn hắn hung thủ. Chính Hồng Quân điện thoại, bởi vì liên tiếp Trần Chi Huyền phát sóng trực tiếp, bị hai người bọn họ tạm thời trưng dụng biến thái thật rất nhiều nha. Bội Lan bốn người bọn họ nữ quỷ, giống như niên kỷ đều không thế nào lớn. Tuổi trẻ có chút vốn liếng khẳng định là qua đường sáng chỉ có những cái kia vụng trộm lén lút làm những này mất tích thời điểm mới sẽ không bị người phát giác. Xem ra cũng là bởi vì cái này, nhóm người này mới một mực không có bị phát hiện. Lột ra người nha. Chẳng lẽ chính hắn đều không sợ sao? Ra người áo duyệt là tại trạm phế phẩm bị tìm tới, bởi vậy có thể kết luận sát hại Bội Lan nhóm người kia ngay tại bản thị. Tiểu Tuyết mang theo Đinh Yến La Giang đi tới một chỗ buồn thị vứt bỏ sừng thép, sát hại bọn hắn hung thủ ngay ở chỗ này, bốn người các ngươi đi vào trước nhìn xem, nhìn sát hại các ngươi nhóm người kia đều có ở đó hay không. Nếu như đều ở đây liền đi ra báo cái tin. Trần Chi Huyền đối với bốn cái nữ quỷ nói ra. Lúc này người tốt nhất có thể một mẹ hốt gọn, mà cái này ba cái nữ quỷ chính là tốt nhất lính trinh sát. Có thể làm chính mình báo thủ, Bội Lan các nàng đương nhiên nguyện ý, lập tức liền hướng phía sườn thép bên trong bay đi. Không lâu sau mà, Tiểu Tuyết trước hết trở về, nàng có chút nóng nảy nói, ba người kia hiện tại cũng tại, các ngươi nhanh đi cứu người nhà. Doãn Hùng tên biến thái kia hắn lần này trực tiếp bắt trở về một người sống, muốn thử một chút lột sống người sống ra cảm giác. Đinh Yến La Giang còn có đám cảnh sát nghe chút, lập tức sắc mặt đại biến, đi theo Tiểu Tuyết liền vọt vào vứt bỏ sườn thép bên trong. Quả nhiên, biến thái nếu như mặc kệ lời nói sẽ thăng cấp. Em gái ngươi, lột sống sống ra nha. Má ơi, ác nhân quả nhiên không có hạ cuối. Mau đem nhóm người này đều cho bắt, sau đó còn đem bọn hắn ra cho lột đi. Lấy đạo của người trả lại cho người. Bội Lan, Tiểu Tuyết bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua nhóm người này, có thể đem bọn hắn xé nát liền tốt. Chính là, đây cũng quá ác độc, chỉ ăn sung căn bản không đủ tra tấn người. Đinh Yến La Giang còn có đám cảnh sát căn bản cũng không dám trì hoãn, đi theo Tiểu Tuyết đi vào xưởng thép đằng sau, tại một cái bí ẩn trong góc tìm được thông hướng tầng hầm lối vào. Một chút đến dưới đất thất, một chút cảnh sát thâm niên bọn họ liền đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Trong tầng hầm ngầm hết thảy có 4 gian phòng, Tiểu Tuyết trực tiếp chỉ vào nhất gần bên trong gian phòng kia nói ra, hiện tại Doãn Hùng bọn hắn ngay tại trong gian phòng kia, các ngươi nhanh đi cứu người nhà. Đinh Yến cùng La Giang đứng núi chịu sào, hai người đều là người luyện võ, La Giang trực tiếp một cước liền đem cửa cho đập phá. Trong phòng ở giữa một tấm giường đơn bên trên, còn một cái tóc dài nữ nhân, hai tay của nàng hai chân đều bị quàng tay quàng lại. Phần eo bị nhất đoàn đoàn dây gai thật chặt quấn quanh. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một người mang kính mắt, khẩu trang mặc áo khoác trắng nam nhân, trên tay của người đàn ông này còn cầm một con dao giải phẫu. Tựa hồ là một trận trang nghiêm giải phẫu đột nhiên bị đánh gãy một dạng, Doãn Hùng không nhịn được hướng phía Đinh Yến cùng La Giang nhìn sang, trong mắt tràn đầy bị đánh gãy chuyện tốt phẫn nộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai tấm người xa lạ mặt thời điểm, Doãn Hùng trong lúc đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Trên giường bị trói lấy nữ nhân hẳn là bị hạ dược, tay chân đều là sủi lơ, nhưng lại không có mê man đi qua. Nguyên bản trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, Doãn Hùng đã đem nàng toàn bộ cánh tay phải ra đều cho hoàn toàn lột bỏ tới. Hiện tại ngay tại lột cánh tay trái của nàng. Nữ nhân vốn cho là mình lập tức liền muốn đau chết, kết quả lại thấy được Đinh Yến cùng La Giang cậu, mau cứu ta. Cứu ta. Nữ nhân từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ, thanh âm nhỏ cơ hồ nghe không được. Theo thanh âm hắn rơi xuống, Doãn Hùng giống như là bỗng nhiên kịp phản ứng bình thường, cầm dao giải phẫu liền hướng phía ngoài cửa sông. Doãn Hùng cũng là người luyện võ, bất quá cùng Đinh Yến La Giang căn bản không thể so sánh, chỉ là vừa đối mặt, liền bị La Giang cầm ở cánh tay đạp té quỵ dưới đất. Mà đổi thành bên ngoài hai cái gian phòng còn tại nữ nhân trên người động tạo anh cùng Trương Tiểu Long, cũng bị cảnh sát để lại nữ nhân này còn sống. Trời ơi, ngươi nhìn nàng cánh tay, thật bị lột ra. Đoán chừng một ngày này sẽ là nữ nhân này mãi mãi ác ngộng. Đem chính mình đưa vào trong đó, ta hiện tại đã nhanh muốn bị hủ chết. Xem ra Doãn Hùng ngay cả gây tê đều không có cho nàng đánh, đây là muốn cho ta sống sinh sinh tiếp nhận lột ra thống khổ sao? Các ngươi coi trọng bên cạnh, vậy có phải hay không camera? Còn giống như lóe lên đâu. Cái này Doãn Hùng sẽ không phải là thu hình lại đi. Tao anh cùng Trương Tiểu Long bị cảnh sát mang đi, mà Doãn Hùng thì là bị Đinh Yến cùng La Giang cho áp lên xe. Hắn nhưng là sẽ bảo tồn ra người cùng luyện chế hóa thi thủy, chưa chừng còn có cái gì thoát thân tà thuật. Đem Doãn Hùng giao cho cảnh sát, Đinh Yến cùng La Giang không yên lòng, chỉ có thể đem Doãn Hùng mang về bộ môn đặc thù trước nút lại. Hứa Cựu không nói chuyện, Trần Chi Huyền nói kỳ thật, các ngươi không cần làm như vậy cũng được. Đinh Yến cùng La Giang có chút không hiểu, Đinh Yến hỏi, Trần Bá Tiên, ngươi nói lời này là có ý gì à? Ý tứ của ta đó là, Doãn Hùng các ngươi không mang đi cũng được, bởi vì hắn trong vòng 3 ngày hắn phải chết. Trần Chi Huyền giải thích nói, vừa mới cái kia phòng giải phẫu bên trong, 20 bình phương trong phòng, tăng thêm Bội Lan, Tiểu Tuyết 4 người bọn họ, còn lại còn có 18 cái. Hết thể hơn 20 cái quỷ đô đang nhìn chằm chằm Doãn Hùng. Lại thêm Doãn Hùng cực kỳ ưa thích ra người chế phẩm, bình thường ngồi mặc, cùng lúc ngủ đang đắp đều là ra người chế. Tích lũy tháng ngày xuống tới, Doãn Hùng trên thân nhiễm đến âm khí cũng không ít, lại thêm những nữ quỷ này vẫn luôn quấn ở Doãn Hùng bên người. Doãn Hùng thân thể xảy ra đại vấn đề, dương khí yếu âm khí sinh, lập tức những nữ quỷ này liền có thể đụng phải Doãn Hùng, cho mình báo thủ. Doãn Hùng nghe được Trần Chi Huyền nói mình sống không quá 3 ngày, lập tức liền kịch liệt dãy rủa, vừa định nói chuyện, liền bị Đinh Yến cho che lại miệng. Không thể nào, gạt người. Hắn làm sao có thể sống không quá 3 ngày? Doãn Hùng tâm lý hốt hoảng không được, vừa nghĩ như vậy, đột nhiên đã cảm thấy mắt tối sầm lại, một sợi tóc thật dài, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thuận tóc từ từ đi lên, Doãn Hùng con ngươi chính là co rụt lại, Bội Lan chính âm trầm nhìn xem hắn, nhìn thấy Doãn Hùng phát hiện chính mình, Bội Lan nhếch môi cười một tiếng ô ô. "No." Doãn Hùng không tự chủ giằng co, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, mặc kệ đầu của hắn chuyển hướng bên nào, bên trái, bên phải hoặc là phía dưới, đều có một tấm khủng bố nữ nhân gương mặt đối với nàng cười. Chương 296, tuyệt đối đừng chậm trễ. Chương 296, tuyệt đối đừng chậm trễ, mặc dù biết Doãn Hùng hoạt bất quá 3 ngày, nhưng ta vẫn là cảm thấy chưa đủ nghiền. Những cái kia bị hắn lột ra nữ quỷ bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Thật sự là thật là đáng tiếc, nếu có thể mắt thấy bọn hắn chết quá trình liền tốt. Ta không muốn nhìn, ta nhát gan, sợ làm ác mộng. Giết người sợ sệt, thế nhưng là bọn hắn là xuất sinh, vậy thì có cái gì sợ sệt. Đem Doãn Hùng bọn hắn chóc nã quy án đằng sau, Trần Chi Huyền cho Bội Lan một tấm có thể mở ra quỷ môn quan lá bửa, để các nàng báo xong thủ đằng sau liền xuống đi, đằng sau nhìn không có chuyện của hắn, Trần Chi Huyền liền dập máy liên tuyến, sau đó ném ra ngoài đi cái thứ hai phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái hơn 40 tuổi nam nhân trung niên. Vừa nhìn thấy trung niên nam nhân này, Trần Chi Huyền liền không nhịn được nhíu mày. Thái dương áp thiên kho, không xương gò má, dạng này tướng mạo cơ cảnh không đủ dễ dàng mắc lửa bị lửa, điền trạch cung vợ chồng cung tái đi, dễ dàng nhiễm nát hoa đảo, đồng thời cuốn vào những người khác hôn nhân bên trong. Tóm lại, hiện tại trên mặt của người đàn ông này liền viết vài cái chữ to, bị người lừa gạt tiền, lừa gạt tình cảm trần bán tiết tốt, ta gọi Triệu Anh Túng, ta vừa mới ngón tay không bị khống chế, lúc đầu không muốn điểm phúc đại ai biết một chút, vậy mà thật đốt lên. Trần bán tiên a, ta cũng chỉ là muốn tham gia náo nhiệt, làm sao lại sẽ không may đâu. Ta sẽ không bên người có cái gì yêu ma quỷ quái hoặc là sẽ chết đi. Triệu Anh Túng một mặt sợ sệt, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền, liền sợ sệt mơ tới chính mình không còn sống lâu nữa, lời nói vị lao ca này tuyệt đối là cái giả phấn. Không tệ không tệ, đều có thể bên trên loại bỏ pháp. Hiện tại Trần Bán Tiên đại danh đã đánh ra, biết chuyện này không kỳ quái. Tại sao khóc tang cái mặt nha? Có thể cướp được phúc đại là chuyện tốt. Đúng vậy nha, Trần Bán Tiên thế nhưng là có thể vì ngươi bài ưu giải nạn. Trần Chi Huyền nở nụ cười, không có yêu ma quỷ quái cũng sẽ không chết. Chính là từ gương mặt ngươi nhìn lại, ngươi bị lừa tiền lừa gạt tình cảm. Triệu Anh Túng sững sờ, nghe được Trần Chi Huyền nói bên cạnh hắn không có yêu ma quỷ quái cũng sẽ không chết, Triệu Anh Túng nỗi lòng lo lắng vừa định bùng ra, sau khi nghe được nửa câu, tim của hắn trực tiếp bể nát cái gì. Trần Bán Tiên, ngươi nói ta bị người lừa gạt tiền lừa gạt tình cảm. Triệu Anh Túng bờ môi run rẩy, không thể tin nhìn xem Trần Chi Huyền không sai, nhìn ngươi mũi tái đi lập tức liền muốn biến thành đen, ta muốn, ngươi hẳn là bị lừa không ít tiền đi, mà lại lừa gạt ngươi hay là nữ nhân. Trần Chi Huyền lắc đầu có chút đồng tình Triệu Anh Túng. Từ Triệu Anh Túng tướng mạo nhìn lại, lừa hắn người này không phải người khác, đúng là hắn bạn gái không có khả năng đi. Ta cùng Hương Hương yêu đương đã có 3 năm lập tức liền cần cưới luật gả, nàng không có khả năng gạt ta tiền. Triệu Anh Túng lắc đầu phủ nhận, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng trắng. Trần Chi Huyền đoán mệnh chưa từng có tính bỏ lỡ, đã như vậy, khẳng định như vậy là hắn bạn gái xác thực lừa tiền của hắn. Thế nhưng là, Triệu Anh Túng lại không nguyện ý tin tưởng cái này chân tướng có hay không bạn gái của ngươi tấm hình, hoặc là ngày sinh tháng đẻ. Ta nói thật với ngươi, số tiền kia đối với ngươi rất trọng yếu. Nếu như không tìm về được lời nói, ngươi khả năng thật sẽ chết. Trần Chi Huyền chăm chú đối với Triệu Anh Túng nói ra. Cái này Triệu Anh Túng giữa trán đầy đạn, đất rộng phương viên, người như vậy có chút tiền cũng có phúc khí, nhưng lại dễ dàng thụ nữ nhân lừa gạt, đặc biệt là lần này, Triệu Anh Túng thân thể hẳn là ra ma bệnh, nếu như trong tay hắn còn có tiền, phối hợp bác sĩ trị liệu, không chừng còn có thể chữa cho tốt. Nhưng là hắn tích xúc toàn bộ đều bị nữ nhân cho lừa gạt đi không tìm về được, chẳng khác nào sẽ ném đi cái mạng này chỉ là bạn gái, cũng không phải lão bà, tại sao muốn như thế tin tưởng nàng? Không phải nói bạn gái không có khả năng tin tưởng ý tứ, chính là ngươi tối thiểu đến để phòng một chút người khác đi. Triệu Anh Túng nhìn xem chính là người ngốc nhiều tiền bộ dáng, cũng không biết bị lừa bao nhiêu tiền. Tìm không thấy tiền liền sẽ chết, cái này Triệu Anh Túng niên kỷ cũng không nhỏ, sẽ không phải là ngã bệnh đi. Đầu năm nay lừa đảo đặc biệt nhiều, ngay cả lừa gạt cưới đều có, huống chi là bạn gái đâu. A, vậy ta nên làm cái gì nha? 300 vạn hơn nha, ta đều cấp cho Hương Hương. Triệu Anh Túng một mặt mở mịt luôn cũng đạo. Thật đúng là người ngốc nhiều tiền cho nên a, ngươi trước tiên đem bạn gái của ngươi tấm hình cùng ngày sinh tháng để phát cho ta, sau đó ta giúp ngươi tính ra địa chỉ của nàng, tranh thủ thời gian báo động, đem số tiền kia cho trở về đi. Trần Chi Huyền nhìn cái này Triệu Anh Túng có chút đỡ không nổi bộ dáng, trong lòng có chút im lặng. Kỳ thật Triệu Anh Túng người là rất không tệ thủ đoạn cũng được, bằng không thì cũng không có 300 vạn hơn tiền tiết kiệm. Chính là đi, không có khả năng cùng nữ nhân dính líu quan hệ, nếu không liền sẽ biến thành yêu đương nào tốt tốt tốt, ta cái này đem tấm hình cùng nàng sinh nhật phát cho ngươi. Triệu Anh Túng vội vàng nói. Trần Chi Huyền nhìn qua tấm hình cùng ngày sinh tháng đẻ đằng sau liền lắc đầu, tấm hình là thật, nhưng ngày sinh tháng đẻ là giả. Từ Triệu Anh Túng cho trên tấm ảnh đến xem, nữ nhân này 30 tuổi trên dưới, lông mày của nàng lộn xộn, mũi tỏa sáng, còn sinh trưởng một tấm hoa đào miệng. Người như vậy vô tình vô nghĩa lại ích kỷ, nội tâm dục vọng phi thường cường liệt, ý đồ khống chế người khác. Lại thêm một tấm hoa đào miệng, cũng chính là bờ môi dày rộng dài, mà hai bên khỏe miệng sẽ đi lên vểnh lên mà lại góc cạnh rõ ràng hình miệng. Một khi có dạng này hình miệng, ngươi nhất định phải coi chừng nàng, đây là điển hình hoa ngôn xảo ngữ môi hình nữ nhân này tuyệt đối là đang gạt ngươi, nàng đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có một trai một gái, lớn năm nay đều đã 15 tuổi. Mà lại nàng gian cửa đường vân lộn xộn, cái này chứng minh hắn cùng nhiều cái nam nhân dây dưa không rõ, ngươi nói ngươi 3 năm qua vẫn luôn đi cùng với nàng, nghĩ đến nàng cách tầm vài ngày liền muốn biến mất một đoạn thời gian đi. Triệu Anh Túng gật gật đầu, Trần Chi Huyền nói một chút cũng không sai. Mặc dù Triệu Anh Túng cùng cái này Hương Hương đã yêu đương 3 năm nhưng là trong một tháng, Triệu Anh Túng chỉ có thể nhìn thấy Hương Hương 3-4 ngày. Hương Hương nói là công tác của hắn phi thường bận rộn, để Triệu Anh Túng lý giải một chút nàng. Triệu Anh Túng thật liền đần độn tin tưởng Hương Hương, bị nữ nhân này nắm mũi dẫn đi 3 năm, còn bị móc rông vốn liếng bình thường yêu đương, ai không phải niêm niêm hổ hổ dính cùng một chỗ. Một tháng chỉ gặp ngươi 3-4 ngày, vậy còn gọi yêu đương sao? Đây rõ ràng là nuôi cá a, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Anh Túng loại người này, đối mặt tình cảm cùng thằng ngu một dạng. Nếu không nói lừa đảo ánh mắt độc các đâu, làm sao ta đều không gặp được nam nhân như vậy đâu. Đem hắn tiền đều cho lừa sạch, tại một cước đạp hắn. 300 vạn thôi nha, đây là cho mượn đi tự mình tặng cho, không biết còn có bao nhiêu. Trần Chi Huyền tìm ra 3 viên đồng tiền, cho Triệu Anh Túng bói một quẻ, đợi lát nữa ngươi liền đi báo động đi, sau đó nói cho cảnh sát ngươi cái này Hương Hương ở tại nông thôn một con sông bên cạnh bên trên. Ngay tại các ngươi thị phía nam, không có ngày sinh tháng đẻ, ta cũng chỉ có thể tính tới nơi này, từ từ tìm đi, luôn có thể tìm tới. Triệu Anh Túng cái trán nguyên bản mây đen dày đặc lúc này ngược lại là có chút dấu hiệu tiêu tán, xem ra hẳn là có thể tìm tới Hương Hương, tìm được về sau nhanh đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, tuyệt đối đừng trì hoãn. Chương 297, Tử Linh Hồ. Chương 297, Tử Linh Hồ. Triệu Anh Túng không dám chế lại, cầm điện thoại liền đi cục cảnh sát báo cảnh sát. Nói Lý Hương Hương danh tự, cùng đại khái địa chỉ, cảnh sát rất nhanh liền khóa chặt hai cái tên là Lý Hương Hương người. Một cái năm nay 34 tuổi, một cái năm nay 48 tuổi. Hai người đều đã kết hôn, đều có một trai một gái. Triệu Anh Túng nhớ tới Trần Chi Huyền trước đó nói Lý Hương Hương đại hải tử đã 15 tuổi. Lập tức cùng cảnh sát nói đầu mối này, cảnh sát rất nhanh liền khóa chặt cái kia 34 tuổi Lý Hương Hương. Lý Hương Hương, nữ, 34 tuổi, 20 tuổi kết hôn, đồng niên sinh con, hiện tại cùng trượng phu cùng một chỗ chờ sắp xếp việc làm ở nhà nuôi hải tử. Cảnh sát còn để Triệu Anh Túng nhìn một chút Lý Hương Hương giấy chứng nhận chiếu, mặc dù hóa trang cùng giấy chứng nhận chiếu khác biệt rất lớn, nhưng Triệu Anh Túng vẫn nhận ra Lý Hương Hương chính là bạn gái của hắn. Người hiểm nghi một khóa chặt, cảnh sát lập tức xuất động. Cảnh sát mang theo Triệu Anh Túng đến Lý Hương Hương nhà thời điểm, nàng đang ngồi ở máy vi tính phía trước cùng với nàng mặt khác bạn trai nói chuyện phiếm. Triệu Anh Túng tiến tới nhìn thoáng qua, đầy màn hình nam nhân, hướng xuống lay mấy trang mà, mới nhìn thấy tên của hắn Lý Hương Hương, ngươi cái này tội phạm lừa đảo, lừa lao tử nhiều tiền như vậy, ngươi chờ chịu đặt đi. Triệu Anh Túng liền xem như lại náo tản, lúc này cũng đã tỉnh táo lại, đám cảnh sát trực tiếp khống chế được qua hoa kêu to kêu oan uổng Lý Hương Hương, còn khống chế ở trượng phu của nàng. Nhân viên kỹ thuật tiếp quản Lý Hương Hương máy tính, tra một cái tất cả mọi người giật mình kêu lên. Lý Hương Hương vậy mà trước sau sau làm quen hơn 200 cái nam nhân, đồng thời cùng hơn 100 cái nam nhân yêu đương, còn cho bọn hắn làm cái số hiệu. Cuối cùng nhất thống kê, Lý Hương Hương hết thảy lừa dối gần 20 triệu ngân ngoãn, đây là đồ đần đụng một tổ sao? Nhiều như vậy phát cuồng. Cái này Lý Hương Hương thật đúng là thủ đoạn cao cường a, có thể lừa gạt một cái, hai cái liền chứng minh Lý Hương Hương vận khí tốt, nhưng là lừa gạt nhiều người như vậy, hay là đồng thời cùng lúc lừa gạt ta đây không thể không cùng bái một chút. Đến tột cùng cái này Lý Hương Hương có cái gì chỗ đặc thù? Có thể gạt được nhiều như vậy nam nhân a? Dáng dấp cũng không thế nào đẹp mắt nha. Trang điểm miễn cưỡng được cho thanh tú, đến tột cùng có cái gì mị lực? Nếu như chúng ta làm không rõ ràng lời nói, có phải hay không là có quan hệ huyền học vấn đề a? Không thể không nói, đi theo Trần Chi Huyền đã trải qua nhiều như vậy trận phát sóng trực tiếp, những này thủy hữu hiện tại đã không phải Ngô Hạ A Mông. Thảo luận liền đem chuyện này cho thảo luận minh bạch. Cái này Lý Hương Hương hoàn toàn chính xác, có người sau lưng, phía sau nàng có một con hổ yêu. Nói hổ yêu cũng không tính, đây xem như đại tiên, cáo đại tiên mà. Các thủy hữu vừa thảo luận xong, bị cảnh sát tóm chặt lấy Lý Hương Hương, đột nhiên nghe răng trợn mắt kêu một tiếng, sau đó liền thoát ly đám cảnh sát khống chế. Liền ngay cả trên cổ tay nàng đôi kia ngân chặt con đều bị nàng cho tránh thoát. Lúc này Lý Hương Hương hai tay hai chân chạm đất, lưng eo cao cao nhô lên, một đôi mắt lại nhỏ vừa mịn bên trong còn lóe màu tím hàn mang, đều cút ngay cho ta, để cho ta ra ngoài, bằng không mà nói ta liền đem các ngươi đều giết. Lý Hương Hương nghe rằng, lộ ra một đôi bén nhọn răng nhọn. Triệu Anh Túng bị đột nhiên xuất hiện này biến hóa, dọa cho phát sợ, sau đó mới nhớ tới chính mình còn cùng Trần Chi Huyền liên tiếp vài nị kẻ. Hắn vội vàng đem đeo trên cổ điện thoại lấy xuống, hỏi, Trần Bán Tiên, nàng đây là chuyện gì xảy ra? Nàng sẽ không phải là một cái yêu quái đi. Trần Chi Huyền lắc đầu, không phải yêu quái, mà là bị yêu quái cho phụ thân. Là bị một cái vừa mới tu luyện có thành tựu tiểu hồ ly cho phụ thể. Nghĩ đến trước đó Lý Hương Hương lừa các ngươi tiền, chính là tiểu hồ ly này thụ ý. Trần Chi Huyền vừa mới nói xong, đột nhiên liền động thủ, kim quang đột nhiên chợt hiện, ở giữa không trung ngưng kết thành một tấm to lớn tay, sau đó đem nhập thân vào Lý Hương Hương trong thân thể hồ yêu cho xách đi ra. Một quặng lông phát có chút phát tím tiểu hồ ly, trống rỗng xuất hiện, bị đại thủ vàng nóng chộp vào giữa không trung, không chỗ ở chết thẳng cẳng, thả ta ra. Các ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Ông trời của ta. Hồ ly mở miệng nói chuyện. Triệu Anh Túng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, ngao một cuống họng kém chút ngất đi. Cả phòng cảnh sát, còn có Lý Hương Hương trượng phu cũng nhìn thấy một màn này, cũng đều là từng cái không dám tin mở to hai mắt nhìn ân, cái này biển mao tiểu xúc sinh dáng dấp thật đáng yêu nha. Màu tím lông ấy, có phải hay không cái gì biến dị chủng loại a? Ngửa tay, rất muốn lột. Ngã giá thị. Trên lầu, các ngươi tỉnh, đây cũng không phải là tiểu hồ ly, mà là chỉ hồ yêu. Đừng lột, ta sợ các ngươi tay còn không có rơi đi lên liền sẽ bị cắn đứt rơi. Đáng yêu là đáng yêu, hung tàn hay là rất hung tàn. Trần Chi Huyền nhìn cái này lông tím tiểu hồ ly, hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể nhìn thấy Tử Linh Hồ. Tử Linh Hồ, Trần Chi Huyền ở tu chân giới đã từng nhìn thấy qua. Trên thế giới này cũng có Tử Linh Hồ, có khả năng hay không, trên thế giới này nào đó một chỗ, khả năng cùng tu chân giới có liên hệ đâu. Truyền tống trận cái gì? Trần Chi Huyền nhìn cái này Tử Linh Hồ, trong mắt lóe ra quan mang. Một giây sau, Triệu Anh Túng bên người không gian bắt đầu trở nên có chút vặn mèo, sau đó đám người liền thấy Trần Chi Huyền thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Triệu Anh Túng còn tốt, dù sao hắn nhìn qua Trần Chi Huyền tuấn di, nhưng là những cảnh sát kia liền không giống với, trong lúc bỗng nhiên đại biến người sống, để bọn hắn trong mắt kém chút đến rơi xuống. Trần Chi Huyền thân ảnh vừa xuất hiện, ngay tại dãy rủa kêu to tử linh hồ, bỗng nhiên liền trung thực xuống dưới, rũ cục lấy đầu không núc ních đặt chỗ ấy giả chết nữ nhân này ngày sinh tháng đẻ cùng con hồ ly này hữu duyên, bởi vậy hồ ly này mới có thể mê hoặc nàng làm việc, còn bám vào trên người nàng. Ta muốn những số tiền kia hẳn là đều còn tại, các ngươi liên lạc một chút người bị hại đem tiền cũng còn trở về, hai vợ chồng này sự tình, ta sẽ tìm người tiếp nhận. Chuyện còn lại liền không cần các ngươi. Trần Chi Huyền đem Lý Thiện Thủy số điện thoại di động giao cho cảnh sát bên này người phụ trách, sau đó mang theo giả chết tử linh hồ lần nữa rời đi. Hồ ly này có cái gì chỗ đặc thù? Xinh đẹp, có tinh không? Trần Bán Tiên nhân đâu? Làm sao không thấy? Có thể là ngay tại thẩm vấn con hồ ly kia đi. Vậy tại sao không để cho chúng ta dự tính nha? Đây là đem chúng ta làm ngoại nhân. Ta cũng muốn biết tử hồ ly vì sao tìm người lừa gạt nhiều tiền như vậy. Lúc này trong phòng khách, Trần Chi Huyền đem tử lệnh hồ phóng tới trên mặt bàn, sau đó ngồi ở trước mặt hắn trên ghế salon nói một chút đi, ngươi là từ đâu tới? Lại vì cái gì muốn mê hoặc người loại vì ngươi lừa gạt nhiều tiền như vậy? Trần Chi Huyền liền như thế nhàn nhạt nhìn chằm chằm tử linh hồ, không có chút nào động tác, liền để tử linh hồ hồn trên thân dưới lông đều nổ tung. Tử linh hồ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Trần Chi Huyền, sau đó nói, quê nhà của ta tại Thần Nông Giá chỗ sâu, ta là một mực bị tộc nhân xua đuổi hồ ly, bởi vì ta lông tóc rất đặc thù, cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Cũng là bởi vì cái này bọn hắn đều bài xích ta, huynh đệ tỷ muội của ta thậm chí đều muốn giết ta, ta chạy trốn rất lâu mới thoát ra tới, sau đó tại trong núi sâu tu luyện mấy chục năm. Chương 298, đại thể lão sư. Chương 298, đại thể lão sư, ta không có hại người, ta chỉ là muốn để Hương Hương giúp ta kiếm một chút tiền, ta muốn dùng số tiền này mua linh dược, muốn nhanh lên mạnh lên. Nghe Tử Linh Hồ lời nói, Trần Chi Huyền liền biết chính mình nghĩ sai. Cái này Tử Linh Hồ huyết mạch hẳn là rất phổ thông mạch hồ, là bởi vì gen phản tổ, cho nên mới ra một cái Tử Linh Hồ. Tử Linh Hồ liền cùng Tĩnh Dương thể chất không sai biệt lắm, đều là tại trong tộc đàn phi thường thưa thất thể chất. Nhưng là cùng Tĩnh Dương lại có chút không giống nhau, Tử Linh Hồ có thể còn sống sót, nhất định phải sinh hoạt tại linh khí tương đối sung túc địa phương, hoặc là phục dụng một chút mang theo linh khí dược vật. Nếu không liền sẽ bởi vì linh khí cung cấp nuôi dưỡng không đủ, dẫn đến huyết mạch ngược dòng, cuối cùng tử vong. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Trần Chi Huyền mới có thể theo bản năng cảm thấy, cái này Tử Linh Hồ là từ tu chân giới tới, dù sao trên thế giới này khả năng nuôi sống không được nó. Nhưng không có nghĩ đến Tử Linh Hồ thật là thế giới này sản phẩm, cho nên thể chất của hắn lại có một chút cải biến. Vừa ra đời thời điểm cùng phổ thông tiểu bạch cáo một dạng, chỉ cần ăn uống, căn bản không cần linh khí bổ dưỡng. Nhưng là theo nó tu vi càng ngày càng mạnh, linh trí cũng mở, thể chất của nó cũng theo đó biến hóa, hiện tại đã bắt đầu cần linh khí. Cho nên nó mới có thể như vậy bức thiết muốn linh dược, dù sao trong linh dược chứa đựng có linh khí nhân loại có nhân loại pháp luật, ngươi lợi dụng Lý Hương Hương thu hoạch đại lượng tiền tài, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều nhân thê ẩn tán hoặc là tử vong. Ngươi mới vừa vặn mở linh trí không lâu, nhiễm quá nhiều nhân quả, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Trần Chi Huyền nhìn cái này Tử Linh Hồ trên thân coi như sạch sẽ, bởi vậy muốn đề điểm hắn vài câu. Tử Linh Hồ bị khuất nằm nhòi trên mặt bàn, ta cũng không muốn nhà, thế nhưng là nếu như không còn linh dược, ta liền sẽ chết, ta còn không muốn chết. Trần Chi Huyền đưa tay đập vào Tử Linh Hồ trên đầu, sau đó Tử Linh Hồ trung quanh bỗng nhiên xuất hiện xiềng xích màu vàng, quấn quanh ở thân thể của hắn cùng tứ chi bên trên. Yêu thú tu luyện không đơn giản chỉ cần linh khí, nguyệt chi tinh hoa cũng có thể, niệm tình ngươi chỉ sợ là thế gian này duy nhất một cái Tử Linh Hồ, ta đem công pháp tu luyện này giao cho ngươi. Nhưng là ngươi chỉ có thể ở trong núi sâu tu luyện, không có khả năng trở ra quá yếu nhiều nhân loại, chỉ cần trong tay ngươi thấy máu, đạo này xiềng xích liền sẽ vô tình đem ngươi rào sắt rơi. Trần Chi Huyền nghiêm túc đối với trước mặt tiểu hồ ly nói ra là, ta nhất định không sợ người, mẫu thân của ta đã nói với ta, tổn thương người, đời này đều thành không được tiên, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ta chỉ là quá muốn sống đi xuống, cho nên mới mê hoặc nàng cho ta lừa gạt tiền. Tiểu hồ ly cúi xuống đầu của mình, chăm chú kiểm điểm lấy chính mình. Nhìn hắn cái dạng này, Trần Chi Huyền lại một lần nữa vỗ một cái đầu của hắn, đem yêu thú phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn. Nhìn xem bởi vì không chịu nổi nằm nhòi trên mặt bàn ngủ mất tiểu hồ ly, Trần Chi Huyền không có quấy rầy hắn, mà là đứng dậy trở về tiếp tục phát sóng trực tiếp. Trần Bán Tiên, ngươi mang theo tiểu hồ ly đi làm cái gì? Tử hồ ly bị ngươi giết sao? Ngươi có phải hay không muốn nuôi nó nha? Ta có thể đi ngươi nơi đó sờ sờ nó sao? Cũng không biết tiểu hồ ly có hay không đả thương người. Không có thương tổn người, hẳn là có thể nuôi, á sẽ không phải là thả đi đi. Đây chính là thành tinh hồ ly tinh, hắn có thể hay không lần nữa đi ra hại người? Hắn không có hại qua người, đương nhiên về sau cũng sẽ không hại người, cho nên ta thả hắn đi. Trần Chi Huyền nói ra thả đi cũng tốt, động vật hoang dã tóm lại là muốn sinh ở dã ngoại. Nhân loại nha, đối với nguy hiểm tóm lại là sợ sệt, bất quá nếu Trần Bán Tiên ngươi nói, vậy chúng ta liền tin tưởng hắn sẽ không ra đến hại người. Trần Chi Huyền nở nụ cười, vậy ta đa tạ tín nhiệm của các ngươi tốt, hiện tại bắt đầu tính hôm nay cuối cùng một quẻ. Lần này cướp được phúc đại là cái ID tên là Hắc Phong Trại Đinh Đồng, Thủy Hữu. Trần Chi Huyền cho hắn phát đi video, Hắc Phong Trại Đinh Đồng rất nhanh liền kết nối Trần Bán Tiên tốt, ta gọi Đinh Đồng, có thể cướp được phúc đại, ta thật là vui, ta mấy ngày nay luôn làm ác mộng, mơ tới một nữ quỷ hướng phía ta cười. Ta đều đã nghĩ kỹ, ngươi nếu là lại không phát sóng trực tiếp, ta liền đi tìm ngươi. Đinh Đồng mở to hai cái mắt đen thật to vòng, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Trần Chi Huyền. Đinh Đồng trên thân nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt tâm khí, xem ra nàng hẳn là bị quỷ quấn lên. Ngươi biết nữ quỷ này là ai chăng? Trần Chi Huyền hỏi Đinh Đồng. Dù sao không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, vô duyên vô cớ mơ tới một cái quỷ, nếu như không phải cầu cứu lời nói, khẳng định chính là lấy mạng. Đinh Đồng liên tục không ngừng gật đầu, Nhận biết, làm sao không biết ta, ta chẳng những nhận biết ta còn mỗi ngày sở. Nàng chính là chúng ta trường học mới tới một bộ đại thể lão sư, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn là nhìn xem thân thể của nàng học tập. Đại thể lão sư cũng chính là tự nguyện dâng hiến cho viện y học, thờ các học sinh luyện tập giải phẫu thi thể nguyên lai là cái y học sinh nha. Hẳn là giải phẫu học a. Ta mấy ngày nay nhìn thấy học giải phẫu còn có thể nhìn xem thi thể ăn cơm đâu. Mỗi cái có thể nhìn xem loại tình huống này ăn cơm, đều có một cái cường đại trái tim nha. Bọn hắn khả năng có trời sinh liền gan lớn, có thì là đã thấy nhiều liền không nôn. Lá gan là có thể rèn luyện ra được. Ta không đồng ý, bởi vì ta chính là người nhát gan vô luận như thế nào rèn luyện, hay là nhát gan. Các ngươi cái này đại thể lão sư tình huống như thế nào? Chết như thế nào? Còn có ngươi làm loại này mộng, là chỉ có một mình ngươi làm, hay là những người khác làm? Đinh Đồng Đạo, cái này đại thể lão sư là đột phát bệnh tim qua đời, nàng cũng là một tên y học sinh, trước khi chết liền ký tên hiến cho gì thể sách. Ta cũng tiếp xúc qua hai bộ thi thể, nhưng là chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì, liền lần này, ta từ khi đụng phải đại thể lão sư đằng sau, liền bắt đầu mỗi ngày làm ác mộng. Toàn bộ đều là nàng trợn tròn mắt hướng về phía ta cười, loại dáng tươi cười kia đặc biệt cổ quái, âm trầm bên trong lộ ra khủng bố. Về phần nằm mơ liền chính ta cũng hỏi qua những bạn học khác, bọn hắn đều không có làm qua loại này mộng. Trần Chi Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu là như vậy, khả năng hai người các ngươi từ trường tương cận, cho nên nàng hồn phách mới có thể hướng ngươi truyền đạt một loại nào đó tin tức. Từ Linh Đồng tướng mạo nhìn lại, hoa nhi này chính là cái rất có phúc vận người tốt, bởi vậy Trần Chi Huyền có thể kết luận, cái này đại thể lão sư hẳn không phải là tìm đến nàng báo thù lấy mạng nàng truyền tin tức liền trực tiếp nói xong nha, làm gì không phải hướng về phía ta cười. Khuya khoắt đây là muốn hủ chết hay? Đinh Đồng đều nhanh muốn hỏng mất. Mặc dù nàng gặp nhiều thi thể, cũng sờ qua và giải phẫu qua, nhưng đó là tử thi, lạnh như băng sẽ không động. Thế nhưng là quỷ nàng hay là sợ sệt nha mới chết chi quỷ căn bản không có bao lớn năng lượng, nàng có thể cho ngươi báo mộng liền đã rất đáng gầm rồi, về phần nói chuyện, tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Trần Chi Huyền cho Đinh Đồng giải thích Đinh Đồng thế mới biết đối phương không phải là muốn hù dọa chính mình, nếu là lời như vậy, Trần Bán Tiên, ngươi dứt khoát đem nàng quỷ hồn triệu hoán tới, chúng ta trực tiếp hỏi hỏi hắn có oan tình gì đi. Cũng đừng làm cho hắn lại tra tấn ta lập tức liền muốn khảo thí nha, thực sự bị không nổi. Chương 299, thật giả. Chương 299, thật giả. Trần Chi Huyền cũng là nghĩ như vậy, liền hỏi Đinh Đồng muốn đại thể lão sư ngày sinh tháng để đại thể lão sư đối với y học sinh ra nói, chính là anh hùng bình thường tồn tại, bởi vậy, đối với bọn hắn một chút cơ sở tin tức, Đinh Đồng nên cũng biết. Nhìn qua đại thể lão sư Hứa Tú ngày sinh tháng để đằng sau, Trần Chi Huyền lập tức liền động thủ, muốn đem Hứa Tú quỷ hồn cho triệu hoán tới. Kết quả pháp thuật thi triển đến một nửa, liền bị hắn gián đoạn. Đinh Đồng nhìn thấy Trần Chi Huyền tướng mạo đột nhiên trở nên có chút không tốt, nuốt nước miếng một cái hỏi, "Trần Bán Tiên a, thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao?" Hứa Tú quỷ hồn triệu hoán không đến, nàng quỷ hồn bị khống chế lại. Trần Chi Huyền nói xong chính mình cũng cảm giác rất kỳ quái, nếu như bị nhốt rồi lời nói, cái kia trước đó tiến vào Đinh Đồng người trong mộng là ai? Quỷ hồn bị khống chế lại, như vậy tổn thương người của hắn, có phải hay không là người trong huyền môn? Không phải nói Từ Tú là bởi vì bệnh tim mà chết sao? Vậy rốt cuộc là bị ai cho khống trụ? Vây khốn Hứa Tú hồn phách chính là ai? Kỳ thật ta hiện tại rất muốn biết Hứa Tú hồn phách bị vây ở chỗ nào. Sẽ không phải là Đinh Đồng trong thân thể đi? Phi thường có khả năng này, bằng không mà nói, làm sao bị vây quỷ còn có thể đối ngoại phát ra tin tức đâu? Đinh Đồng hiển nhiên cũng nhìn thấy đầu này mưa đạn, không khỏi đưa tay ôm lấy chính mình, nhìn về hướng Trần Chi Huyền, Trần Bán Tiên, cái này sẽ không phải là thật sao? Chẳng lẽ đại thể lão sư quỷ hồn thật là bị phong ấn ở trong cơ thể của ta? Trần Chi Huyền có chút im lặng, người tốt bưng quả nhiên một người sống sờ sờ, trên thân dương khí nặng như vậy, một cái mới chết chi quỷ căn bản ngay cả tiếp cận người đều làm không được, hơi cách gần đó một chút liền sẽ bị dương hỏa cho đốt bị thương. Trên thân thể người có ba cây đuốc, theo thứ tự là đầu cùng hai vai, thân thể càng tốt, dương hỏa cũng liền càng vượng. Nếu không làm sao có chuyện ma nói, nửa đêm có người bảo ngươi, tuyệt đối đừng quay đầu, đó là bởi vì quỷ sợ sệt trên thân người dương hỏa, chỉ có nghĩ biện pháp thổi tắt một chiếc, mới có thể đối với người làm những gì. Đinh Đồng lúc này mới thả lỏng trong lòng, nắm tay vung ra đằng sau nghi ngờ hỏi, cái kia, đại thể lão sư quỷ hồn đến tuột cùng bị vây ở địa phương nào nha? Trần Chi Huyền sắc mặt khó coi nói, đã ngươi là chạm đến Hứa Tú thi thể đằng sau, mới bắt đầu làm loại này mộng như vậy rất có thể, Hứa Tú quỷ hồn liền bị vây ở trong thân thể nàng. Quỷ hồn một khi bị vây ở trong thân thể của mình, thân thể liền còn có thể cảm giác ngoại giới hết thảy, bao quát đau đớn. Loại đau đớn này cùng thân thể thụ thương đau đớn không giống với, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau bị vây ở trong thân thể của mình, ra không được sao? Vậy bây giờ Hứa Tú đến cùng hay là còn sống sao? Trước đó khó mà nói, nhưng là hiện tại, nàng đã bị giải phẫu không sai biệt lắm đi. Cái kia, nàng có cảm giác sao? Thân thể của mình bị cắt từng đạo vết thương, nội tạng bị lật qua lật lại, đại thể lão sư nàng có cảm giác sao? Ông trời của ta, căn bản không dám nghĩ, một khi ngâm lại cũng cảm giác trên người mình giống như là bị vẽ vài đao một dạng. Ngươi bây giờ có thể đi xem một chút Hứa Tú thi thể sao? Nếu như có thể mà nói, hay là mang ta đi nhìn một chút đi. Hứa Tú quỷ hồn có tám thành là bị phong ấn ở trong thân thể của mình mà lại, các ngươi những khi này giải phẫu, nàng đều sẽ có cảm giác. Cũng không biết làm đây hết thể người có phải là cố ý hay không, nếu như là cố ý, xem ra hắn rất hận Từ Tú. Trần Chi Huyền nói ra. Hắn vừa mới cho Hứa Tú bổ một quẻ, nhưng là quẻ tượng vô cùng mơ hồ, Trần Chi Huyền biết đây là bị người động tay chân nguyên nhân. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi hắn trước nhìn qua Hứa Tú thi thể đằng sau lại nói. Đinh Đồng gật đầu. Trong khoảng thời gian này ta đem ta quỷ dị mộng cảnh nói cho đạo sư để cho ta có thời gian mua chút tiền giấy đi đốt đi. Cho nên đem tầng hầm chìa khóa giao cho ta, đảm bảo ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Bình thường viện y học đều có tầng hầm, bên trong trừ cất giữ đại thể lao sư bên ngoài, còn có một số Phúc Nhị Mã Lâm các thứ đinh đồng cầm điện thoại không bao lâu liền chạy tới lầu dạy học, thẳng đến tầng hầm mà đi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lầu dạy học tầng hầm. Các ngươi nói vừa mở cửa ra có thể hay không cả phòng thi thể a? Bị ngâm mình ở lọ thủy tinh bên trong loại kia. Vậy cũng quá dọa người đi, tranh thủ thời gian mưa đạn soát đứng lên, mưa đạn hộ thể. Hộ cái rắm, hơn phân nửa đều không có mưa đạn, có thể bảo vệ cái gì? Để rộng rãi dân mạng lo lắng một màn cũng không có phát sinh, Đinh Đồng cũng không có đi tràn đầy Phúc Nhị Mã Lâm của thi khối địa phương, mà là đi nhà xác chứa đựng thi thể địa phương. Đinh Đồng thuần thục đem thi thể từ trong tủ lạnh rút ra, sau đó mở ra bao lấy thi thể bọc đựng xác. Một cái tái nhợt nữ nhân gương mặt liền xuất hiện tại trên màn hình. Nhìn thấy gương mặt này thời điểm, Trần Chi Huyền gảy nhẹ một chút lông mày, Hứa Tú tướng mạo phi thường kỳ quái. Nói như thế nào đây, chỉ từ gương mặt nàng nhìn lại, liền biết nàng tiên thiên không đủ, sống không quá 25 tuổi. Mặc dù phụ mẫu khỏe mạnh, nhưng là phụ mẫu duyên vô cùng đạm bạc, hẳn là bởi vì có tiên thiên tính bệnh tim, cho nên bị phụ mẫu cho vứt bỏ. Nguyên bản dạng này tướng mạo là rất bình thường, nhưng là không biết nguyên nhân gì, Hứa Tú mệnh tuyến hiển nhiên bị người cho tiếp. Có người giúp Hứa Tú kéo dài 2 tháng sinh mệnh, mà lại sau cùng 2 tháng, Hứa Tú tướng mạo sinh ra cải biến. Không còn là người cô đơn nghèo rất mùng tơi tướng mạo, mà là mi tâm đỏ lên tỏa sáng, vận thế ngập trời. Hứa Tú cương chết không bao lâu, lại thêm nàng sống lâu 2 tháng này, tướng mạo cùng trước đó thực sự chênh lệch quá lớn, Trần Chi Huyền mới có thể nhìn ra. Hiện tại Trần Chi Huyền trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Phía sau 2 tháng sinh hoạt tại Hứa Tú trong thân thể là chân chính Hứa Tú sao? Trần Chi Huyền chỉ búng tay một cái, nằm tại bọc đựng xác bên trong Hứa Tú đột nhiên liền mở mắt. Bất thình lình biến hóa, không chỉ đem Đinh Đồng dọa sợ, trong phát sóng trực tiếp các thủy hữu cũng đều dọa cho phát sợ ngoan ngoãn, may mắn ta không có bệnh tim, nếu không không phải hất lên đi qua. Ngươi hiểu không? Đây thật là cùng phim tình tiết giống nhau như lúc, bộ mặt đặc tả, đột nhiên mở mắt. Hứa Tú có phải hay không sống lại? Đây nhất định là nàng quỷ hồn, người của nàng đều bị người cầm dao vẽ mấy lần, nàng làm sao còn khả năng sống thêm tới? Bất quá cái này mở mắt một màn này hay là rất đáng sợ, mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn là nhịn không được kêu lên đi ra. May mắn Hứa Tú thi thể chỉ là mở mắt, cũng không có động tác khác, nếu không vừa mới đặt ngông ngồi dưới đất Đinh Đồng, không phải hù chết đi qua không thể Trần Bản Tiên, đại thể lão sư nàng đột nhiên mở mắt, đây có phải hay không là muốn trá thi nha? Sắt chết vùng dậy thì thế nào? Có ta ở đây, chẳng lẽ hắn còn có thể gặp ngươi sao? Trần Chi Huyền thở dài một hơi, ta vừa mới thử đem trên người nàng giam cầm cho giải khai, không nghĩ tới vậy mà không làm được, xem ra cho Hứa Tú thiết trí cấm chỉ người, hoặc là thực lực phi thường cao cường, hoặc là liền đối với đạo này phi thường có nghiên cứu, ngươi chờ ta, hiện tại ta liền đến ngươi bên kia đi một chuyến.